hóa tự tâm. Con đường chánh pháp gieo mầm sen tươi, đóa hoa nở rộ cho người. Ba thời tỉnh thức an nhiên nụ cười, nương theo gương sáng thánh hiền, hành sâu giáo pháp trung kiên giúp đời. Tu cho an lạc thành thơi, sửa mình sửa trước, sửa người sửa sau. Nhiễm mô cùng tài bởi ta, những điều hung ác gian tà hãy quên. Gắng công gìn rơi vững bền, tín tâm thanh tịnh vượt trên mê mê. Giống như loài cỏ cánh tha, những người ác tuệ gian tà về đâu. Màn khinh giao pháp niềm màu, chuốc vào đau khổ lún sâu luân hồi.
Chương 9. Thiền sư Ajahn Mahabhava. Thiền sư Ajahn Mahabhava vừa là một thiền sư, vừa là một vị trụ trì nổi tiếng phái Đầu Đà thuộc miền Đông Bắc Thái Lan. Sau khi học căn bản Phật pháp trong nhiều năm, ngài đã thông hiểu ngôn ngữ kinh điển Pali. Trước khi bước vào con đường tu tập thiền, ngài Ajahn Mahabhava đã trải qua nhiều năm tu tập thiền như là một vị tỳ khưu Đầu Đà. Và người thầy có một ảnh hưởng lớn lao đối với ngài là thiền sư người Lào Ajahn Mun. Ajahn Mun là vị sư Đầu Đà nổi tiếng Thái Lào trong thế kỷ này, được nổi tiếng về sự uyên thâm trong thiền quán và thiền định, về những năng lực lớn lao của ngài lẫn phương pháp tu tập nghiêm khắc. Người ta nói rằng khi Ajahn Mahabhava còn là một học tăng, đã thực hành thiền nhiều năm và đã thông hiểu một số thiền định Phật giáo, và dành nhiều thời gian hành thiền có an lạc trước khi đến với ngài Ajahn Mun. Điều tự chứng nghiệm này là một thành tựu hoàn hảo. Trong lúc ngài gặp Ajahn Mun, vị thiền sư này đã dạy cho ngài một bài giảng rất thâm sâu về sự khác biệt giữa hạnh phúc và tuệ giác, và đưa ngài ra khỏi rừng để tu tập thêm. Trong nhiều năm theo học phương pháp thâm sâu này, ngài Ajahn Mahabhava đã có thể nhập vào những trạng thái thiền định đầy hạnh phúc và cao cả hơn. Nhưng rồi cuối cùng một lần nữa, ngài đã thông hiểu được chúng. Đó là trí tuệ và tuệ giác. Ngài Ajahn Mahabhava đặc biệt chú trọng đến việc phát triển sự tập trung vững chắc và mạnh mẽ trong lúc tu tập. Ngài là người tiên phong trong đề mục phát sinh trí tuệ. Trong bài thuyết giảng đặc biệt này, ngài cũng dạy cho chúng ta làm cách này để có thể sử dụng tuệ giác trong việc tu tập và quán chiếu thân tâm, để bổ sung trong việc phát huy sự tập trung, thiền định và vắng lặng. Và rồi sự tập trung này sẽ dẫn đến tuệ giác sâu sắc hơn. Dù thế, ngài Ajahn Mahabhava cũng thảo luận về ba phần cơ bản của con đường trí tuệ: giới, định, tuệ. Ngài giải thích rằng những phần này không cần thiết phải tu tập theo thứ tự. Thay vào đó, việc tu tập không cần phát huy thiền định, tập trung từng giai đoạn, nhưng liên tục thực hành giới, định, tuệ để đối phó với những phiền não khi chúng phát sinh. Khi bắt đầu tu tập, thiền sư Ajahn Mahabhava khuyến khích việc sử dụng những lời cầu nguyện hoặc các câu thần chú để phát huy sự vắng lặng lúc ban đầu, trong lúc đơn độc hoặc trong lúc quán tưởng. Rồi khi hành giả đạt được sự vắng lặng, hành giả được hướng dẫn dùng sự tu tập này để quán chiếu bản thân và những phần của thân thể. Sau đó, trực tiếp quán chiếu bản chất của tâm và tìm hiểu sự vô minh và sự hiểu sai là thế nào đã dẫn dắt đến tà kiến về ngã và sự đau khổ lớn trong dòng sanh tử luân hồi. Ngài Ajahn Mahabhuva vạch rõ một số phương pháp có thể phát huy thiền định. Ngài đặc biệt quan tâm đến những hình ảnh và những điều quán tưởng trong lúc tu tập. Ngài cũng phân biệt giữa nội tâm và ngoại cảnh tạo nên những hiện tượng trong lúc thiền định và làm cách nào để sử dụng chúng. Ngài cũng ghi nhận một điều quan trọng là những sự việc này không xảy ra ở mọi trường hợp, và cho rằng bất cứ hình thức phát triển nào của thiền định, tuệ giác luôn luôn là một vấn đề quan trọng. Tôi rất do dự khi nói quá nhiều chi tiết về những hình ảnh và những hiện tượng thỉnh thoảng đã phát sinh trong lúc thiền định, vì sợ rằng những hành giả mới bắt đầu tu tập sẽ vướng mắc vào những vấn đề này mà cho là quan trọng hoặc muốn cảm nhận. Nó có thể là một cái bẫy để nghĩ rằng sự xuất hiện những hiện tượng như vậy, hoặc cho rằng chúng là một dấu hiệu của sự tiến bộ và cố gắng làm cho chúng xảy ra trong lúc thiền định. Nếu hành giả chọn chúng để tu tập, để phát huy sự tập trung của mình, điều tốt nhất là cần có một người thầy hướng dẫn. Đừng có vui mừng bởi những hình ảnh mà dường như chúng có vẻ lạ lùng, hoặc những cảm nhận đặc biệt từ tâm thiền định. Chúng không có giá trị, chỉ có trí tuệ là quan trọng nhất. Thiền sư Mahabhuva thường sử dụng thuật ngữ trái tim. Đây không phải là trái tim theo ý nghĩa những phẩm chất tình cảm nào đó, như là tình yêu thương, bởi vì danh từ trái tim này ám chỉ cho tâm. Điều đó, theo Phật giáo Nguyên Thủy, ám chỉ trái tim giống như là trung tâm điểm của cái tâm. Mục đích của nhà dịch thuật theo Phật giáo Nguyên Thủy, Tỳ Khưu Panavado thường dùng ngôn ngữ bình dân như lời của Ngài Mahabhuva dạy. Sự việc này dùng để duy trì phẩm chất của giáo pháp. Mặc dù một số thuật ngữ không đáp ứng sự diễn giải thuộc kinh điển chính xác, chúng được dùng như là một sự hướng dẫn để phát huy thiền định bằng những lời dạy rất thực tiễn. Tu viện trong rừng của thiền sư Ajahn Maha Wat Pa Bantak thì độ chừng 100 mẫu Tây ở tỉnh Udo, vùng Đông Bắc Thái Lan. Chỉ có một số ít nhà sư và những liêu cốc nhỏ, không hơn 20 cái. Giới luật rất nghiêm khắc. Ngài Ajahn Mahabhuva dạy hơi giống như phong cách của vị thầy chân tu của Ngài. Có hơn 10 người phương Tây theo học với Ngài. Một số cho đến bây giờ vẫn học nhiều năm, bởi vì Ngài thường mong mỏi có một sự kế thừa của những người mới tu. Việc tu học ở đây, Wat Pa Bantak, cũng như những tu viện trong rừng khác ở Thái Lan, những người tu tập phải trải qua một cuộc sống theo giới luật nghiêm khắc và cực kỳ đơn giản. Ngày ăn một bữa ngọ đạm bạc ở những liêu cốc nhỏ, tắm nước giếng, khất thực vào buổi bình minh, tịnh khẩu trong những thời gian dài để tu thiền và sống cách ly trong một thời gian nào đó. Tất cả đều góp phần cho một cuộc sống ít vướng bận đến cuộc sống trần tục. Như vậy, tu viện trong rừng cũng là một cơ sở cho việc tu tập thiền quán, và cũng là một môi trường giáo dục đặc biệt. Trong tập thể giảng dị đó, người ta có thể hành động khoan thai, giảng dị và theo dõi tiến trình thân tâm, và như thế để phát huy tuệ giác. Đôi lúc Ngài Mahabhuva đến Bangkok để thuyết giảng, và một số bài nói chuyện của Ngài được xuất bản bằng Anh ngữ do tổ chức Wat Pa Boniwa ở Bangkok cung cấp.
Trí tuệ phát huy thiền định của Ngài Ajahn Mahabhuva. Giới là một điều luật để lập ra một giới hạn đối với sự phấn khởi quá mức, đối với những hoạt động về thân và lời nói của một người. Tâm chịu trách nhiệm về những hành động và kết quả của chúng. Đối với một người tu tập giới luật đúng đắn, thì nó là mục đích của cuộc sống mát mẻ với tâm an lạc, và dễ chịu. Nếu người đó cùng với những người khác duy trì giới luật, đó là điều cơ bản để bất cứ ai có thể trở thành người tốt. Tuy thế, với những ai có tâm thấp hèn, không thể hiểu được sự cần thiết của giới luật, bởi vì họ không muốn trở thành người tốt, hoặc cũng không muốn liên hệ thế giới của những người tốt. Họ chỉ muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác và tạo nên những phiền toái và nguy hại trong cuộc sống bất cứ khi nào họ có cơ hội có thể làm được. Cách cư xử đạo đức tự nhiên không phải đòi hỏi như là giới luật của vị sư hoặc do một ai ra lệnh với một khả năng cho phép trước khi nó thành một cơ cấu. Nếu như đối với một người có quan tâm và thích những đặc tính đó đúng, tốt và khoan dung, người ấy sẽ cư xử bằng cách này cũng như hòa hợp với người khác. Theo tự nhiên, họ tránh những hành động đi ngược lại với những cách cư xử tốt như vậy, cho thấy rằng người ấy đã có tư cách đạo đức. Người ta sẽ không nghĩ rằng giới hạnh chỉ dành riêng cho con người, mà thậm chí thú vật cũng có những khuynh hướng này. Người ta chỉ cần quan sát những con thú mà họ nuôi nấng ở trong nhà thì có thể biết mức độ tâm của chúng như thế nào, và cách cư xử của thú vật cũng tràn đầy nhân nghĩa. Một người luôn luôn xem tư cách đạo đức là nền tảng của nhân cách, ngoài bản chất tốt và có sự tin yêu của một người hòa hợp với mọi người trong làng xã của mình, cũng sẽ là bản chất tốt của người ấy trong cuộc sống hiện tại và kiếp sau. Cho nên giới hạnh là một phẩm chất luôn luôn cần thiết trong cuộc sống. Định. Tất cả các loại thiền định nếu được dùng để kiểm soát tâm phóng túng, tâm không kiểm soát do thiền định, thì có thể phát sinh sự phóng túng. Sự phóng túng có trong người trẻ cho đến già, từ người nghèo đến người giàu, người thông minh cho đến kẻ ngu dốt, với những người có địa vị cao hay thấp trong xã hội, với người mù, điếc, bại liệt, bị thương tật, vân vân. Trong Phật giáo, những người như thế được xem vẫn còn ở tuổi bồng bột. Họ không có tâm an tịnh, không tìm thấy được sự thỏa mãn. Đối với hạnh phúc của tâm thì họ được xem như là sự bất hạnh. Khi họ chết, họ mất hết phương hướng, giống như cây có nhiều cành, nhiều hoa và trái. Nhưng bởi vì rễ chính của nó bị hư hại, nó sẽ chết. Nó sẽ mất đi sự đẹp đẽ và mọi thứ khác. Kết quả tai hại của tâm phóng túng là không thấy được giáo pháp. Giống như người bảo vệ tâm như vậy thì không bao giờ tìm thấy chân hạnh phúc. Và cho dù hạnh phúc phát sinh do tầm cầu và tìm kiếm nó, thì nó sẽ là một loại hạnh phúc giống như một diễn viên đang đóng kịch. Nó làm gia tăng thêm sự phóng túng, sai khiến tâm càng ngày càng đi sai phương hướng, và thực sự không có loại hạnh phúc nào đang đáp ứng cả. Định có nghĩa là tâm an lạc và vững chãi, nó đối lập lại sự phóng túng. Nói một cách khác, tâm không muốn an lạc, mà an lạc lại là thiền. Theo giáo pháp, sự gò bó có nghĩa là huấn luyện tâm của mình và không để nó phóng dật. Bởi vì tâm luôn luôn thích sự phóng túng như là một người bạn đồng hành. Nói một cách khác, sự gò bó có nghĩa là giáo pháp, mà chính giáo pháp là người bảo vệ tâm. Giáo pháp là người bảo vệ tâm cũng được gọi là thiền. Tùy theo căn cơ của mỗi người, Đức Phật dạy 40 đề mục thiền khác nhau. Ở đây chúng ta giới hạn trong một số phương pháp thiền mà thông thường được sử dụng và đạt được kết quả khả quan. Chúng gồm có: 1. Niệm 32 thể trược của thân, gồm tóc, lông, móng, răng, da. 2. Niệm ân Đức Phật, Pháp Tăng. 3. Theo dõi hơi thở ra vào. Bất cứ phương pháp nào được sử dụng đều phải phù hợp với cá tính của mỗi người. Bởi vì có những cá tính khác nhau, mọi người chỉ tu tập một loại đề mục thiền thích hợp cho mình. Nhưng nó có thể là một chướng ngại đối với người khác, mà chướng ngại đó làm trở ngại những kết quả lợi ích trong việc tu tập. Khi hành giả tìm được một đề mục thiền thích hợp với cá tính của mình, hành giả phải bắt đầu tu tập với một lời chú nguyện như là niệm thân, về tóc chẳng hạn. Rồi hành giả phải lặp lại sự chú nguyện đó bằng sự suy tưởng chứ không bằng lời. Cùng lúc đó, hành giả phải liên tục niệm đề mục tóc. Tuy vậy, nếu hành giả nhận thấy rằng việc suy niệm về tóc không thể giữ tâm, hành giả nên lặp lại lời chú nguyện giống như bài kinh để âm thanh đó giữ được tâm và làm cho tâm trở nên an lạc và vắng lặng. Hành giả phải liên tục chú niệm cho đến khi tâm trở nên vắng lặng, và rồi hành giả có thể ngăn lại. Bất cứ lời chú nguyện nào được sử dụng, hành giả phải luôn luôn ghi nhớ đó là đề mục thiền. Như vậy, trong ví dụ đã nêu về tóc, hành giả phải luôn luôn theo dõi đề mục tóc trên đầu. Nếu hành giả dùng một trong những lời chú nguyện Phật Pháp Tăng, hành giả phải có một sự nhận thức về nó ngay trong tâm. Những hình thức chú nguyện này giống như những đề mục thiền khác. Bởi vì ở đây, hành giả phải niệm liên tục Phật Pháp Tăng, để nó luôn có một sự liên hệ với tâm, và nó ở đó cho đến khi hành giả liên tục niệm Phật và biết nó trong tâm là tất cả đều giống nhau. Tu tập sự chú niệm về hơi thở là sử dụng hơi thở làm đề mục hỗ trợ tâm và giữ chánh niệm khi hơi thở ra vào. Trong đề mục theo dõi hơi thở, đầu tiên hành giả phải theo dõi cảm giác của hơi thở ở mũi và nóc họng, bởi vì đây là những chỗ mà hơi thở có sự xúc chạm ban đầu, và hành giả có thể dùng những điểm này như là điểm tập trung tư tưởng. Hãy thực hành đề mục này đến khi hành giả trở nên thuần thục, và hơi thở ra vào càng trở nên vi tế hơn, hành giả sẽ đi đến sự hiểu biết về bản chất của xúc chạm ra vào của hơi thở, cho đến khi hành giả cảm thấy rằng hơi thở đó nằm giữa ngực. Sau đó, hành giả phải chú niệm vào hơi thở ở giữa ngực, mà không còn chú niệm vào hơi thở ở chóp mũi hoặc nóc họng hoặc hơi thở ra vào. Khi chú tâm về hơi thở, hành giả cũng có thể niệm Phật cùng lúc với sự thở, như là một câu chú nguyện để theo dõi hơi thở ra vào, để củng cố tâm và làm cho tâm trong sạch đối với hơi thở. Rồi hơi thở sẽ càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm. Một khi hành giả đã thuần thục trong việc điều khiển hơi thở, bất cứ khi nào hành giả chú tâm vào tiến trình hơi thở, hành giả phải chú niệm vào điểm ở giữa ngực. Đặc biệt, điều quan trọng là hành giả phải có chánh niệm. Hành giả phải có chánh niệm để kiểm soát tâm, để hành giả có thể cảm nhận được hơi thở ở từng giây phút trong lúc hơi thở ra vào, hoặc ngắn hay dài, cho đến khi hành giả biết rõ sự thở trở nên vi tế với từng hơi thở, cho đến khi cuối cùng nó thật rõ ràng là hơi thở hết sức vi tế và tâm có sự kết hợp lại và trở thành khối duy nhất. Ở giai đoạn này, hành giả phải chú tâm vào hơi thở ở trong tâm và không cần để ý đến lời chú nguyện. Bởi vì việc theo dõi hơi thở ra vào, ngắn hoặc dài, lời chú nguyện chỉ là mục đích tạo cho tâm trở nên vi tế. Khi hành giả đạt được mức độ hơi thở vi tế nhất, hành giả sẽ trở nên sáng suốt, mát mẻ, an lạc, hạnh phúc và biết được tâm, không còn dính líu đến bất cứ sự phiền não nào. Cuối cùng, ngay lúc hơi thở biến mất, sẽ không còn sự lo lắng, bởi vì hành giả sẽ đoạn trừ được gánh nặng và hành giả chỉ có một sự hiểu biết duy nhất về tâm. Nói một cách khác, nó sẽ là một sự đồng nhất. Đây là sự tu tập về an chỉ định. Bất cứ lúc nào hành giả tu tập thiền định và bất cứ ai tu tập nó, mục tiêu mà hành giả phải đạt đến là sự nhất tâm. Liên quan đến sự tu tập đã có chuẩn bị và lời chú nguyện bằng cách sử dụng một trong những hình thức thiền định để kiểm soát tâm với sự chánh niệm, hành giả dần dần có thể kiểm soát được tâm phóng dật, rồi tâm sẽ phát sinh an lạc và hạnh phúc, và chỉ có một điều ảnh hưởng đến tâm, điều đó là sự biết về tâm mà không có sự phiền não, bởi vì sẽ không có điều gì làm cho tâm khó chịu khiến nó biến mất khỏi trạng thái này. Đây là hạnh phúc thật sự của tâm. Tâm thoát khỏi những hình ảnh trống rỗng và những ý tưởng sinh khởi. Cũng có thể là trong lúc tu tập một phương pháp thiền đã được định sẵn, những đặc tính của hình thức thiền đó có thể xảy ra với một số người, ví dụ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương có thể xuất hiện và thấy rõ trong tâm, mặc dù hành giả nhìn nó bằng đôi mắt chánh niệm. Nên sự việc này xảy ra, hành giả phải chú niệm nó và nhận thức nó rõ cho đến khi nó gắn chặt vào tâm của hành giả. Khi đề mục trên đã trở nên quen thuộc với hành giả phải đánh giá nó đúng mức bằng sự chú niệm về những khía cạnh ô trược của nó, vì đây là những bản chất của những phần của thân thể, nội thân lẫn ngoại thân. Hành giả có thể nhận thức những đề mục như thế sâu sắc hơn và niệm chúng như là những vật bị mục nát và hoại diệt, bị đốt cháy, bị dòi, bọ, chó ăn chúng và nhìn thấy chúng tan dở thành những phần tử cơ bản, đất, nước, gió, lửa. Tu tập theo phương pháp này có một giá trị lớn lao cho mục đích loại trừ và giảm bớt ảo giác về bản chất của thân. Ảo giác này là đầu đề phát sinh tham dục. Nó là một trong những khuynh hướng của tâm phóng dật. Rồi tâm hành giả sẽ trở nên an lạc và vi tế hơn. Trí tuệ từ đó sẽ phát sinh. Một người không nhận thức được những phần của thân thể sẽ hiểu rằng toàn bộ đề mục thiền đã được chuẩn bị trước là cho mục đích dẫn tâm đến trạng thái an lạc lẫn hạnh phúc. Vì vậy, hành giả đừng nên nghi ngờ về bất cứ điều gì về những phương pháp này. Tất cả những phương pháp này đều dẫn tâm đến trạng thái an lạc và sau đó bằng trí tuệ hành giả thấy sự nguy hiểm. Hành giả phải xác định trong bất cứ phương pháp thiền nào mà hành giả đang tu tập và bất cứ lời chú nguyện nào được hành giả niệm đều phù hợp với hành giả, không làm cho hành giả khó chịu hoặc ghét nó. Điều đó phải hiểu rằng phương pháp thiền nào được hành giả tu tập nó dẫn đến cùng một mục đích giống như tất cả những phương pháp khác. Và điều đó cũng nên hiểu là tất cả những phương pháp thiền trong Phật giáo sẽ làm cho tâm an lạc và hạnh phúc. Nói một cách khác, sẽ chứng ngộ Niết Bàn là mục đích cuối cùng của tất cả những loại đề mục thiền tu tập. Do đó, hành giả phải thực hành phương pháp thiền riêng của mình và không có quan tâm đến bất kỳ loại đề mục thiền nào khác. Nếu không thì hành giả sẽ có một tâm trạng hoài nghi, do dự và không thể quyết định phương pháp nào là chánh đạo. Đây là một chướng ngại to lớn đối với tâm của hành giả, ngăn chặn hành giả từ công việc tiến hành sự quyết tâm lúc ban đầu. Thay vì hành giả phải quyết định rằng mình sẽ có chánh niệm trong sự thực hành và hành giả không nên thực hành giới định tuệ theo bất kỳ thứ tự đặc biệt nào mà cũng không để chúng thoát khỏi cái tâm, bởi vì phiền não tham sân si trú ẩn trong tâm mà không ai sắp xếp chúng theo thứ tự được. Khi hành giả có sự suy nghĩ sai thì nó làm cho tâm hành giả bị bạc nhược. Hành giả không quyết định hoặc sắp xếp được điều này đến sớm hơn hoặc điều nọ đến trễ hơn, dù bất cứ hình thức nào. Vì vậy, nó phát sinh và chúng làm cho tâm hành giả nóng nảy hoặc si mê giống nhau. Những phiền não phát sinh không theo một thứ tự nào hết, bởi vì tất cả những điều này có thể làm cho tâm hành giả nóng nảy và si mê. Vì thế, để chữa trị phiền não, hành giả không cần chờ tu tập giới trước đến định và rồi tuệ, mà có thể gọi sự tu tập thiền định theo từng bước. Bởi vì phương pháp này luôn luôn trói buộc hành giả vào quá khứ và tương lai, và bằng phương pháp này, hành giả không bao giờ có thể đạt được an lạc và hạnh phúc. Trí tuệ phát sinh thiền định. Mục đích chính của sự tu tập thiền định là mang lại tâm an lạc. Nếu hành giả không đạt được sự an lạc bằng tâm vắng lặng, bởi một phương pháp đã chuẩn bị trước, hành giả phải sử dụng một phương pháp đầy thử thách để chinh phục nó. Nói một cách khác, hành giả phải dùng tâm để khám phá và chứng nghiệm những việc làm cho tâm chướng mắt. Và việc này tùy thuộc vào tâm khôn khéo của hành giả ra sao để tìm một phương pháp điều khiển tâm bất trị với những gì mà trí tuệ phát hiện được cho đến khi nó khuất phục trí tuệ và tâm chấp nhận sự thật về những vấn đề nó bị dính mắc. Như vậy, hành giả đừng để tâm phóng dật và lơ đãng mà phải đưa nó vào trạng thái an lạc. Điều này xảy ra giống như việc điều khiển một con vật mà sự phóng túng của nó cần phải được dạy dỗ liên tục để nó nghe theo lời của người chủ. Điều tương tự dưới đây có thể giúp hành giả làm sáng tỏ phương pháp này. Ở một nơi chỗ đó, một số ít cây và mỗi cây thì mọc theo cách riêng của nó. Nếu một người muốn hạ nó xuống, người ấy phải làm cho nó ngã xuống nơi người ấy muốn, rồi người ấy lấy nó và sử dụng nó theo ý muốn của mình mà không chút khó khăn. Nhưng nếu người ấy muốn hạ một cây trong rừng ở chỗ này, những cành của nó cuốn lấy những cây khác và những dây leo, người ấy sẽ nhận thấy rằng rất khó khăn để hạ cái cây và làm cho nó ngã xuống nơi người ấy muốn. Vì thế, người tiều phu chắc hẳn phải dùng trí khôn của mình và xem xét cẩn thận để tìm ra cái cây đã quấn vào những cây nào, và rồi người ấy chặt tất cả những phần quấn đó. Người ấy có thể làm cho nó ngã nơi người ấy muốn và lấy nó để dùng. Tuy thế, điều ước muốn của người này không có gì khó khăn lắm. Tất cả chúng ta đều có những cá tính mà có thể so sánh với hai trường hợp này. một số người không có nhiều gánh nặng trong cuộc sống và có thiên hướng tu tập thiền định. Họ chỉ dùng phương pháp thiền đã chuẩn bị sẵn như là niệm Phật, Pháp Tăng, thì tâm của họ có thể trở nên an lạc, mát mẻ và đi vào trạng thái thiền định. Điều này là cơ bản cho việc tu tập tuệ giác và có thể giúp họ tiến tới thoải mái. Trong trường hợp này, thiền định phát sinh tuệ giác. Nhưng có một số người có nhiều gánh nặng trong cuộc sống, đè nặng trong tâm trí họ, và bản chất của họ thích suy nghĩ. Nếu họ dùng phương pháp thiền đã chuẩn bị trước để tu tập như đã được diễn giải ở phần trước, thì họ không thể đưa tâm vào sự an lạc của thiền định. Cho nên họ phải dùng trí tuệ để suy xét, để đoạn trừ tận gốc sự sao lãng. Khi tâm trí bị khó chịu về những vấn đề dính mắc, những gì tâm biết về chúng không thể hơn những điều mà trí tuệ khám phá ra được. Như vậy, tâm sẽ đi vào trạng thái an lạc và đạt được thiền định. Cho nên, những người có tính cách này phải huấn luyện tâm để đạt được thiền định bằng cách dùng tuệ giác. Ở trường hợp này, tuệ giác phát sinh thiền định. Một người muốn huấn luyện tâm của mình trở nên thuần thục và muốn biết những điều xấu xa tiềm ẩn trong tâm, đừng nên quá chấp thủ vào việc tìm hiểu nó ở trong Phật giáo, vì như thế chỉ tạo nên những phiền não. Nhưng người ấy cũng đừng bỏ đi việc nghiên cứu và tìm hiểu, bởi vì làm như vậy sẽ sai lời dạy của Đức Phật. Nói một cách khác, khi hành giả tu tập thiền với mục đích phát huy định, hành giả đừng để tâm dính mắc vào những gì đã hiểu được do sự tìm hiểu, bởi vì nó sẽ dấn vào những ý tưởng về quá khứ và tương lai. Thay vào đó, hành giả phải giữ tâm ở hiện tại. Điều này có nghĩa là điều quan tâm duy nhất phải là khía cạnh của giáo pháp mà hành giả đang tu tập. Khi có một số vấn đề hoặc một điểm hoài nghi về sự liên quan giữa tâm của hành giả với những điều mà hành giả không thể giải quyết được, hành giả nên kiểm tra nó bằng cách nghiên cứu và tìm hiểu khi hành giả đã hoàn thành việc tu tập thiền. Nhưng thật là sai trái khi hành giả phải luôn luôn kiểm tra việc tu tập với những gì mà hành giả hiểu được qua sự nghiên cứu, bởi vì điều này chỉ đơn thuần là kiến thức mà không phải là tuệ giác đạt được từ việc tu tập thiền định.